Thứ sáu tuần thánh. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã tỏ cho ai? Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an và phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi, bà tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ lỗi lõi, sẽ được trường tồn và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc và dâng lời khẩn nguyện: Này xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Bài thương khó Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kitron. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa kẻ nộp người cũng biết nơi này, vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy Giuđa tới đó dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisee. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Người nói: "Chính tôi đây." Giuđa kẻ nộp người cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói: "Chính tôi đây," thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này đi." Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: "Những người Cha đã ban cho con không để mất một ai." Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra nhắm người đầy tớ vì thượng tế mà chém đứt tay phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Manco. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao, chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy, lẽ nào thầy chẳng uống?" Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói người lại. Trước tiên họ điều Đức Giêsu đến ông Anna là nhạc phụ ông Caiapha. Ông Caiapha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải." Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó. Ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì." Đức Giêsu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt người và nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?" Ông Anna cho giải người đến thượng tế Caiapha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền chối: "Đâu phải." Một trong các đầy tớ của vị thượng tế có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tay lên tiếng hỏi: "Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?" Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy. Vậy người Do Thái điều Đức Giêsu từ nhà ông Caiapha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được. Vì thế tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì?" Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan." Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do Thái đáp: chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông Phi-la-tô trở vào dinh cho gọi Đức Giêsu và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với người: sự thật là gì? Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ vượt qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lên rằng: đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba. Mà Baraba là một tên cướp. Bây giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-xu đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: kính chào vua dân Do Thái, rồi vả vào mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: đây, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Vậy Đức Giê-xu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: đây là người. Khi vừa thấy Đức Giê-xu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Phần ta không tìm thấy lý do gì để kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi có lệ luật, và chiếu theo lệ luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-xu: ông từ đâu đến? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người: ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại: ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar. Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-xu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa ở nơi gọi là miền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: đây là vua các người. Họ liền hô lớn: đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô nói với họ: chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Các thượng tế đáp: chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Bây giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Do Thái là Golgotha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa. Ông Pilato cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Pilato: Xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết: Tên này đã nói ta là vua dân Do Thái. Ông Pilato trả lời: Ta viết sao, cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopat, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một phúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Sau đó ông Joseph người Arimatha xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-xu xuống. Ông Joseph này là môn đệ theo Đức Giê-xu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận, vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Vinh quang tuyệt đỉnh qua đau khổ tột cùng. Phụng vụ lời Chúa hôm nay tập trung trong những đau khổ của Đức Kitô và lý do tại sao ngài phải chịu những đau khổ này. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah nói rõ lý do tại sao người tôi trung của Thiên Chúa chịu đau khổ. Ngài mang lấy thương tích của chúng ta. Ngài đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Ngài đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái chứng minh Chúa Giêsu là vị thượng tế tuyệt hảo, vì Ngài vừa biết những gì nơi Thiên Chúa, vừa biết những gì nơi con người, nên Ngài có thể cầu bầu với Thiên Chúa một cách hiệu quả cho con người. Hơn nữa, vì sự vâng phục Thiên Chúa và những đau khổ Chúa Giêsu chịu, Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Trong Phúc Âm, Thánh Sử Gio An tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu từ khi Ngài bị phản bội bởi Giuđa cho tới khi ông Joseph Arimatha và Nicodemo an táng Ngài trong huyệt mộ. Chúa Giêsu biết tất cả những đau khổ xảy đến cho Ngài và Ngài luôn can đảm đối phó và chịu đựng. Bài đọc 1, bài ca thứ 4 về người tôi trung của Thiên Chúa. Trong bài ca thứ 4, Thiên Chúa cho biết lý do tại sao người tôi trung phải chịu đau khổ. Thứ nhất, để gánh chịu hình phạt cho nhân loại. Và thứ hai, để đạt được vinh quang tuyệt đỉnh. Thứ nhất, người tôi trung được vinh quang tuyệt đỉnh qua đau khổ tột cùng. Tiên tri Isaiah muốn nhấn mạnh đến cách thức được vinh quang qua đau khổ tột cùng. Cần chú ý đến bốn động từ dùng trong câu này. Này đây, người tôi trung của ta sẽ cư xử khôn ngoan, xa cao, sẽ được vươn cao, rum, được tuyên dương, nasa, và được suy tôn đến tuyệt đỉnh, gaba meot. Vì người tôi trung biết hành động khôn ngoan và hiệu quả, nên người được vươn cao, được tuyên dương và đạt tới vinh quang tuyệt đỉnh. Một người không thể đọc câu này mà không suy nghĩ đến những đoạn văn của Philippe chương 2 câu 6 đến 11, Tông đồ công vụ chương 2 câu 33 và chương 3 câu 13 và 26. Tác giả Stier so sánh ba giai đoạn được nâng cao của người với ba giai đoạn sống lại, lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Xin coi Thánh Vịnh 110 câu 1. Ai là người tôi trung biết cư xử khôn ngoan để đạt được vinh quang tuyệt đỉnh như thế? Vua David chăng? Hay dân tộc Israel? Hay một tiên tri? Chỉ có Đức Kitô mà thôi. Đau khổ mà người tôi trung phải chịu vượt quá đau khổ con người có thể tưởng tượng được. Bao kẻ đã sửng sốt khi thấy người tôi trung của ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ con người nữa. Điều này tác giả muốn nhấn mạnh đến hậu quả của hình phạt. Vì chịu quá nhiều đau khổ nơi thân xác, người tôi trung không còn giữ được dáng vẻ con người nữa. Có một sự khác biệt giữa bản 70 và bản Do Thái trong câu 52-15. Nhóm phục vụ các giờ kinh dịch theo bản 70 là: nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ. Theo bản Do Thái phải dịch: nó sẽ rảy trên các dân tộc. Tác giả John cắt nghĩa: động từ ra là một động từ đặc biệt dùng trong luật Môi-se cho việc rảy dầu, nước hay máu như một lễ nghi thanh tẩy bởi các tư tế. Xin coi sách Lê-vi chương 4 câu 6, chương 8 câu 11 và chương 14 câu 7a. Chúa Giêsu rảy máu của người trên dân tộc để thanh tẩy tội lỗi của họ, như lời người Do Thái nói: máu của nó sẽ đổ xuống trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Matthew chương 27 câu 25. Thứ hai, phản ứng của con người khi nhìn thấy người tôi trung. Phản ứng của các vua chúa khi được chứng kiến toàn bộ vinh quang tuyệt đỉnh cũng như đau khổ tột cùng của người tôi trung, các vua chúa sẽ phải câm miệng Vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Phản ứng của dân Chúa: ai mà tin được điều chúng ta đã tường thuật? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được mặc khải cho ai? Vì điều Thiên Chúa làm quá cao siêu, vượt quá trí hiểu biết của con người. Hậu quả là con người sẽ khó lòng tin được. Chính Thánh Phaolô gọi thập giá là một điên rồ với người Hy Lạp và sự sỉ nhục với người Do Thái. Họ không thể nào hiểu được một Thiên Chúa uy quyền muốn con mình chấp nhận điều đó. Nhưng Thiên Chúa uy quyền sẽ làm cho con người hiểu được mầu nhiệm thập giá và tin vào Đức Kitô. Đó là tin mừng mà chúng ta rao giảng. Tiên tri tường thuật về cuộc đời của người tôi trung với các động từ ở thời quá khứ. Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi non trước nhan thánh, như khóc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Thứ ba, lý do tại sao người phải chịu đau khổ. Người tôi trung chịu đau khổ là vì con người. Lý do đúng, sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Lý do sai, còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh. Vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Thứ tư, những thắng lợi của người tôi trung được hưởng. Thứ nhất, ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện. Người tôi trung là nhân vật chính trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ đưa kế hoạch này tới chỗ thành tựu và hoàn hảo. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ, nên người hiến thân làm lễ vật đền tội. Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Thứ hai, ức triệu sinh linh được cứu độ. Mục đích của kế hoạch cứu độ là giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi và mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Bài đọc 2. Chúa Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Thứ nhất, người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội. Tác giả thư Do Thái viết: Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Vai trò của vị thượng tế trong Cựu Ước là mang những gì Thiên Chúa nói cho dân và hướng dẫn dân ra trước sự hiện diện của Ngài. Vị thượng tế hoàn hảo là người vừa biết Thiên Chúa vừa biết dân. Vai trò này chỉ Chúa Giêsu mới có thể hoàn thành. Chúa Giêsu biết Thiên Chúa vì bản chất của Ngài là Thiên Chúa. Tác giả thư Do Thái xác tín: chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết con người vì Ngài mang thân xác con người. Hơn nữa, Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Chúa Giêsu biết, chịu và thắng cám dỗ hơn ai hết. Lý do, chúng ta xa trước cám dỗ trước khi ma quỷ dùng hết thủ đoạn của nó. Chúa Giêsu biết, chịu và thắng vượt tất cả thủ đoạn của ma quỷ. Một ví dụ làm sáng tỏ, khi gián điệp tra tấn, họ sẽ không dùng các tra tấn từ nhẹ tới nặng. Tra tấn nặng nhất chỉ dành cho con người can đảm nhất. Một người yếu bóng vía sẽ không biết mọi thủ đoạn tra tấn. Ngài muốn chịu khổ đau của con người. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Người Hy Lạp và Do Thái không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa chịu đau khổ. Họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa chết treo trên thập giá. Đây là một ý tưởng hay quan niệm hoàn toàn mới. Họ tin một Thiên Chúa vô cảm, apathy, vì một Thiên Chúa nhạy cảm sẽ thay đổi trước những đau khổ của con người. Và nếu Thiên Chúa thay đổi, Ngài không còn là Thiên Chúa nữa. Người nào làm Thiên Chúa phải thay đổi, người đó sẽ lớn hơn Thiên Chúa. Họ không thể tưởng tượng một Thiên Chúa muốn liên quan với thế giới vật chất này. Chúa Giêsu hiểu biết sự đau khổ con người phải trải qua. Có đau mắt mới biết thương người mù. Ngài có thể giúp đỡ con người cách hiệu quả vì đã trải qua tất cả, Ngài có kinh nghiệm tất cả. Vì thế, không ai có thể giúp con người hiệu quả hơn người đi trước đã có kinh nghiệm về điều đó. Thứ hai, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Tác giả thư Do Thái tóm tắt công trình cứu độ của Đức Kitô như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết những gì sẽ xảy đến cho Ngài trong cuộc thương khó. Ngài đã khóc trong vườn Gethsemane vì sắp phải đương đầu với chúng. Trong giây phút sợ hãi, Ngài đã cầu nguyện để xin Thiên Chúa chọn cho Ngài một con đường khác nếu có thể. Tác giả thư Do Thái viết, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện lại xin lên đấng có quyền cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Thứ hai, Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha cho đến chết. Dẫu vậy, Ngài vẫn xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Dù là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Hậu quả của sự vâng phục là Ngài đã phải chết trên thập giá. Thứ ba, Chúa Giêsu trở nên nguồn cứu độ. Vì sự vâng phục qua những đau khổ Ngài chịu, Chúa Giêsu đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Phúc âm: cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Thứ nhất, Giuđa bán Chúa Giêsu. Sau những nói những lời đó, Chúa Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kidron. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Giu-đa kẻ nộp người cũng biết nơi này, vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-si. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Người nói: "Chính tôi đây." Giu-đa kẻ nộp người cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói: "Chính tôi đây," thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Chúa Giêsu bảo vệ các môn đệ của Ngài. Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này đi." Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: "Những người Cha đã ban cho con không để mất một ai." Lúc đó ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra nhắm người đầy tớ vị thượng tế mà chém đứt tay phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Manco. Đức Giêsu nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy, lẽ nào thầy chẳng uống?" Thứ hai, Chúa Giêsu trích dinh thượng tế. Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói người lại. Trước tiên, họ điều Đức Giêsu đến ông Anna là nhạc phụ ông Caiapha. Ông Caiapha là người làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Thứ nhất, cuộc thẩm vấn của Chúa Giêsu. Vì thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người, Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao các ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi, chính họ biết tôi đã nói gì." Đức Giêsu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt người và nói: "Anh trả lời vì thượng tế như thế?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?" Ông Hanna cho giải người đến thượng tế Caiapha, người vẫn bị trói. Thứ hai, Phêrô chối Chúa Giêsu ba lần. Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chỉ giữ cổng rồi dẫn ông Phêrô vào. Lần thứ nhất, người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải." Lần thứ hai, vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó. Ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Người ta nói với ông: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền chối: "Đâu phải." Lần thứ ba, một trong các môn đệ của vị thượng tế có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai lên tiếng hỏi: "Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?" Một lần nữa, ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy, gà liền gáy. Thứ ba, Chúa Giêsu trước tòa Pilato. Vậy người Do Thái điều Đức Giêsu từ nhà ông Caiapha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được. Quan Pilato từ chối không xử Chúa Giêsu. Ông ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì?" Họ đáp: Nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan. Ông Philato bảo họ: các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do Thái đáp: chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Theo kiểu Do Thái, người sẽ bị ném đá cho tới chết. Nhưng người Do Thái từ chối không xử tử Chúa Giêsu. Kiểu Roma là đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu bị xử tử theo kiểu Roma. Thứ hai, quan Philato thẩm vấn Chúa Giêsu. Ông Philato trở về dinh cho gọi Đức Giêsu và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Philato trả lời: tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Philato liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Philato nói với người: sự thật là gì? Chúa Giêsu không trả lời. Một người không biết sự thật làm sao có thể sống và làm chứng cho sự thật như tổng trấn Philato? Thứ ba, Philato muốn tha Chúa Giêsu. Theo tục lệ của người Do Thái, vào dịp lễ vượt qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ la lên rằng: đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba, mà Baraba lại là một tên cướp. Thứ tư, Philato cho quân lính đánh đòn Chúa Giêsu. Bây giờ ông Philato truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: kính chào vua dân Do Thái, rồi vả vào mặt người. Thứ năm, Philato không tìm ra lý do để kết tội Chúa Giêsu. Ông Philato lại ra ngoài và nói với người Do Thái: đây, ta dẫn ông ấy ra cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philato nói với họ: đây là người. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Philato bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi có lề luật, và chiếu theo lề luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, ông Philato càng sợ hơn nữa. Thứ sáu, Philato tìm cách tha Chúa Giêsu. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giêsu: ông từ đâu đến? Nhưng Đức Giêsu không trả lời. Ông Philato nói với người: ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giêsu đáp lại: ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho. Vì thế kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ đó ông Philato tìm cách tha người, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar. Thứ bảy, Philato trao Chúa Giêsu cho họ đi đóng đinh. Khi nghe thấy thế, ông Philato truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa ở nơi gọi là lền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Pilato nói với người Do Thái, đây là vua các người. Họ liền hô lớn, đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Pilato nói với họ, chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Các thượng tế đáp, chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Bấy giờ ông Pilato trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Người Do Thái thật là phạm thượng khi họ nói, chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar. Đúng ra họ chỉ có một vua là Thiên Chúa. Thứ tư, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Do Thái là Golgotha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Người Do Thái xin sửa bảng viết. Ông Pilato cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Pilato, xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái. Ông Pilato trả lời, ta viết sao, cứ để vậy. Chia nhau áo của Chúa Giêsu. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, giật liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đoạn thứ năm, Chúa Giêsu sinh thì trên thập giá. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu là bà Maria và ông Clopas, cùng với bà Maria Magdalena. Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho Gioan. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhập xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Tang xác Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị đâm thâu. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Pilato cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, không một phúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Tháo đanh và táng xác Chúa Giêsu. Sau đó ông Joseph người Arimatha xin ông Pilato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Pilato chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần bên nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi khi đọc lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta phải nhận thức rằng lẽ ra chúng ta là người phải ngang qua những đau khổ này chứ không phải là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chấp nhận vâng phục Thiên Chúa và tất cả các đau khổ là để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp lại tình thương của Thiên Chúa? Nếu Chúa Giêsu chấp nhận vâng phục và đau khổ để chứng tỏ tình thương cho Thiên Chúa và cho con người, chúng ta cũng phải làm tương tự như vậy để đền bù lại tình thương Thiên Chúa và mang lại sự sống cho tha nhân. Amen.